Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã liệt kê ngắn gọn các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan Ai Cập và Mesopotamia. Khi so sánh chúng với các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan Do Thái, chúng ta nhận ra nhiều tương đồng nhưng cũng có các khác biệt. Trong các nét tương đồng, trước hết phải kể đến hình thái văn chương. Hình thái văn chương Masan Do Thái thường được dùng để diễn tả giáo huấn khôn ngoan trong toàn vùng Trung Đông cổ. Sau đây là vài nét đặc thù của Masan khôn ngoan. Thứ nhất là thể song song trong các hình thái khác nhau. Thứ hai là tương quan giữa cha con và thầy trò. Thứ ba là ngôn ngữ, khi thì khích lệ, khi thì cấm đoán, khi khác lại đe dọa hay bắt buộc như điều lệ cần phải tuân hành. Vì có hình thái thơ phú nên Masan dựa trên luật song song và nhấn dấu âm thanh. Trong thể song song, mỗi câu bao gồm hai vế, có tư tưởng tương ứng với nhau và diễn tả cùng một ý niệm với các từ theo cùng một trật tự. Hay trái lại, bao gồm hai vế đối nghịch nhau, hoặc bổ túc cho cùng một ý niệm. Trường hợp thứ nhất gọi là song song đồng nghĩa, parallelismo sinonimico. Chẳng hạn chương 1 câu 8 sách Châm Ngôn. Này con, giáo huấn của cha con hãy nghe. Lời dạy của mẹ con đừng gạt bỏ. Trường hợp thứ hai gọi là song song phản đề hay đối nghịch, parallelismo antitetico. Chẳng hạn chương 10 câu 1 sách Châm Ngôn. Con khôn làm cha vui sướng, con dại làm mẹ buồn phiền. Và trường hợp thứ ba gọi là song song hợp đề, parallelismo sintetico. Chẳng hạn chương 16 câu 18 sách Châm Ngôn. Kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Hình thái hai vế gồm ba kiểu song song vừa kể là hình thái thông thường nhất trong sách Châm Ngôn. Đôi khi cũng có loại ba vế, hầu như luôn luôn đồng nghĩa hay hợp đề. Chẳng hạn chương 6 câu 22 sách Châm Ngôn. Những lời đó sẽ hướng dẫn con lúc con tới lui, sẽ giữ gìn con khi con nằm xuống, sẽ cùng con chuyện trò khi con thức dậy. Yếu tố thứ hai của Masan Do Thái là nhấn dấu âm thanh, tức là lên giọng nhiều lần, tạo ra hình thể âm điệu. Hình thái nhấn dấu tiêu biểu nhất trong sách Châm Ngôn là kiểu 4 cộng 3, 4 cộng 4 hay 3 cộng 3. Chẳng hạn chương 1 câu 5 có hình thái 4-3. Người khôn ngoan, hãy nghe để được thêm kiến thức. Kẻ hiểu biết, hãy nghe để được sắc sảo. Chương 1 câu 7 có hình thái 3-3. Học biết Châm Ngôn và câu tối nghĩa, các lời của hiền nhân và bí ẩn của họ. Chương 1 câu 7 thì có hình thái 4-4. Kính sợ Gia Vê là bước khởi đầu của kiến thức, kẻ ngu đần khinh thường khôn ngoan và kỷ luật. Tuy nhiên cũng có các Masan phức tạp và dài hơn, có tới 5 vế gọi là pentastico và bao gồm một câu 2 vế distico, một câu 3 vế tritico, hay bao gồm 2 câu mỗi câu 2 vế gọi là tetrastico. Cũng có khi Masan có 6 vế gọi là tetrastico, tức bao gồm 3 tritico, và cũng có loại gọi là ottastico gồm 4 distico, hay loại 10 vế gọi là decastico gồm 5 distico. Chúng là các phiên khúc và thường khi chúng làm thành các bài thơ ngắn, như văn bản miêu tả cái hại của rượu chè, chương 23, câu 29 đến 35, gồm 6 distico và 2 distico. Hay các nguy hiểm của sự lười biếng, chương 24, câu 30 đến 34, gồm 4 distico và 1 tristico. Điểm tương đồng thứ hai là nền tảng giáo huấn. Trong nền văn chương khôn ngoan Mesopotamia cũng như trong nền văn chương khôn ngoan Do Thái, có ba yếu tố diễn tả nền tảng quyền bính của giáo huấn. Thứ nhất là kinh nghiệm quan sát, thứ hai là phán đoán luân lý của lý trí hay lương tri, và thứ ba là linh hứng tôn giáo. Trong trường hợp linh hứng tôn giáo, cần phải đưa ra các xác định. Tại Israel cũng như bên Mesopotamia và các quốc gia khác vùng Trung Đông cổ, nền văn chương khôn ngoan có cùng đặc tính của triết lý luân lý hay đạo đức bên Hy Lạp và trong các nền văn chương cổ tiến bộ khác. Điểm tương đồng thứ ba là các đề tài của giáo huấn khôn ngoan. Các đề tài được nền khôn ngoan của dân tộc Do Thái cũng như của các dân tộc khác vùng Trung Đông khai triển giống nhau và đều nhằm giáo huấn con người sống khôn ngoan. Chúng chuẩn bị con người cho cuộc sống, cả khi các mục đích của việc chuẩn bị này có khác biệt đi nữa. Điểm tương đồng thứ bốn liên quan tới sự kiện nền văn chương khôn ngoan Do Thái tùy thuộc nền văn chương khôn ngoan Ai Cập. Đây đã là vấn đề khiến cho các học giả tranh luận sôi nổi. Một cách cụ thể là tương quan giữa văn bản sách khôn ngoan của Amenemope và chương 22 câu 17 đến chương 23 câu 14 của sách Châm Ngôn. Một số học giả cho rằng văn bản Ai Cập tùy thuộc văn bản Do Thái, không phải một cách trực tiếp, nhưng tùy thuộc một văn bản tiền Do Thái. Nhưng ngày nay, đa số các học giả nghĩ rằng văn bản sách khôn ngoan tùy thuộc văn bản Ai Cập một cách gián tiếp, nghĩa là tùy thuộc một văn bản có từ trước đó phát xuất ra văn bản Amenemope và văn bản sách Châm Ngôn Do Thái. Bên cạnh các nét tương đồng kể trên đây, cũng có các điểm khác biệt giữa nền văn chương khôn ngoan Do Thái và nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc vùng Trung Đông Cổ, hay cũng còn gọi là vùng nửa vành trăng Phỉ Nhiêu, trải dài từ Ai Cập sang tới Mesopotamia. Điểm khác biệt thứ nhất đó là nền văn chương khôn ngoan Do Thái được tôn giáo hướng dẫn. Nói cách khác, mục đích của các giáo huấn khôn ngoan là đặt để con người trong điều kiện tốt nhất, giúp hiện thực các thiện ích mà Thiên Chúa hứa ban cho nó, như sống lâu hay tuổi thọ, có dòng dõi hay đông con nhiều cháu nối dõi tông đường, được giàu có, lắm tiền nhiều của, được trọng vọng, có danh thơm tiếng tốt, được thành công, được che chở chống lại mọi rủi ro trong cuộc sống. Nỗ lực của con người là tiếp nhận các giáo huấn của sự khôn ngoan, vì nếu con người thực hành các giáo huấn đó, thì Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì đã hứa. Điều này thật, không phải chỉ khi vấn đề tưởng thưởng được trực tiếp đặt ra, mà cũng thật khi xem ra nó không được trực tiếp nói đến. Điểm khác biệt thứ hai giữa nền văn chương khôn ngoan Do Thái và nền văn chương khôn ngoan của các dân tộc khác chung quanh, đó là thế đứng mà sự khôn ngoan có trong chính nền văn chương khôn ngoan. Ở điểm này, nếu có thể so sánh giữa sự khôn ngoan Do Thái và sự khôn ngoan Ugarit như trình bày trong các trình thuật liên quan tới thần El, thì phải kết luận rằng có nhiều khác biệt hiển nhiên hơn là các tương đồng. Sự khôn ngoan Do Thái đâm rễ sâu trong khung cảnh thiên linh vì nó được nâng cao lên phẩm giá ngang hàng với lề luật Mô-xê và với sứ mệnh ngôn sứ. Trong nghĩa này, sự khôn ngoan Do Thái thực sự là một đặc tính của Thiên Chúa, giống như lề luật. Sự khôn ngoan biểu lộ sự toàn thiện và lòng lành của Thiên Chúa, và giống như lời nói của vị ngôn sứ, sự khôn ngoan diễn tả sự hữu hiệu của Thiên Chúa. Người ta không biết phương thế nào đã đưa tới sự cân bằng hay đồng hóa nói trên. Có lẽ bởi vị thế mà nhà vua có được, như là người đại diện gia vê giữa dân ngài chăng? Hay có lẽ trong gia đình, cha mẹ và đặc biệt là người cha được tham dự vào quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa? Hoặc có lẽ bởi vì vị thầy dạy khôn ngoan thuộc giới thân cận nhà vua và trung tâm thờ tự? Chắc chắn có một sự mới mẻ lớn. Đó là sự khôn ngoan đại đồng, nay đã được nâng lên cùng phẩm giá với lề luật của Gia Vê Thiên Chúa và các lời sấm của các ngôn sứ, đặc biệt khi ghi nhận rằng nó có nguồn gốc ngoài môi trường của dân tộc Do Thái. Thế mà dân Do Thái đã không chỉ tiếp nhận nó và bắt chước nó, mà còn đẩy mạnh nó trên con đường phát triển, tới độ tìm cách nghĩ tới việc giải quyết các vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống con người nữa. Chắc chắn là Israel đã bước đi trên con đường đó khi tiếp xúc với các dân tộc khác. Một đảng dân Israel đã luôn luôn khẳng định sự khác biệt với các dân tộc khác dưới ánh sáng lòng tin của mình nơi Thiên Chúa tạo dựng và cứu độ duy nhất. Đảng khác, nó cũng không thể không biết đến khả năng của các dân tộc khác hiểu biết được Thiên Chúa, phụng sự Chúa và chiếm hữu được các thiện ích mà Thiên Chúa dành để cho những ai kiếm tìm Ngài và phục vụ Ngài. Dĩ nhiên sự cần thiết phải gia nhập cộng đoàn lòng tin với Israel từ nay sẽ là điểm tham chiếu vững vàng. Nhưng đối với các thế hệ trong quá khứ, khả thể duy nhất, đó là nỗ lực của con người trong việc tìm hiểu biết Thiên Chúa. Và kết quả hay phần thưởng của cuộc kiếm tìm ấy là sự xác nhận mà lòng tin trao ban cho giá trị tích cực của sự tìm kiếm này.